This is KBDT, Highland Park, Texas.
Theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì trước hết Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy. Thì chúng ta đã bước vào qua tháng 8 rồi, một số trường đã cho các em quay trở lại. Một số trường thì các em sau khi học hè đó thì các em được nghỉ ở nhà. Và đây là điều mà nhiều bậc phụ huynh cũng phàn nàn tại vì phải ở nhà giữ các em. Nhưng mà đây cũng là cơ hội, đây cũng là cơ hội để chúng ta chơi với các em và dạy các em những điều mà nhiều khi ở trường các em chưa được học.
Đúng như vậy, thưa quý thính giả, mà đây cũng là một cái đề tài mà Tình yêu và Gia đình 26 năm qua, chương trình Tình yêu và Gia đình đã có được hơn 26 năm rồi. Tuần nào cũng có chương trình này. Thành ra, Khôi Nguyên nhân thử 52 tuần lên 26 năm xem là bao nhiêu chương trình. Thế mà chưa bao giờ nói đến cái đề tài này. Chúng ta nói nhiều đến văn hóa Việt Nam, cũng như có chương trình đặc biệt về văn hóa Việt của giáo sư Đỗ Quy Linh cũng đã từng hay hàng tháng hay bàn về cái đề tài này. Nhưng mà toàn bàn trong giới người Việt Nam và giữa những người mà thông thạo về văn hóa Việt. Trong cái chương trình đề tài ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời gọi tất cả quý thính giả cùng tham gia vào trong cái việc mà bảo vệ cái ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Tại sao lại nói nghe thì danh từ đang tò mò lớn quá ở Khương Nguyên. Thật ra việc rất là giản dị. Khi mà chúng tôi đi ra vào những cái nơi công cộng đó, từ các sở xã hội nè, các trung tâm y tế nè, nhà thương bệnh viện nè, các văn phòng luật sư nè, bất cứ chỗ nào mà có tiếng Anh và tiếng Việt người ta dịch ra. Sau này đó, chủ nhân của những cái nơi đó hay là ngay cả chính phủ, các cơ quan chính phủ cũng vậy, sử dụng những người dịch những cái ngôn ngữ rất là đọc không hiểu gì hết. Mình phải nhìn cái ngôn tiếng Việt đó xong mình dịch trở lại tiếng Anh thì mình mới hiểu được. Và đó là chỉ là nói đơn giản những cái từ những cái mà dán ở trên tường cho tới những cái flyer, những cái thông báo là đã thấy rất nhiều những cái điều sai sót mà họ không biết. Thật ra những cái người mà họ công bố các cái cơ sở của chính phủ hay là các cơ quan công quyền đó, họ công bố những cái điều này họ vì họ không biết tiếng Việt cho nên họ cứ thấy người Việt Nam nào họ cũng tưởng là người Việt Nam nào cũng có khả năng dịch cả, thành ra họ nhờ. Mà đa số những người Việt Nam mà làm việc trong những cái nơi đó 48 năm sau khi mà chúng ta ở tại nước Mỹ này thì đa số là những người trẻ tuổi, mà những người trẻ tuổi thì tiếng Việt còn không rành, làm sao có thể dịch được. Thành ra đây là cái lúc mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã đến cái lúc cần phải lên tiếng, mà lên tiếng mạnh mẽ. Đưa ra một thí dụ thôi Khôi Nguyên, thí dụ như chúng tôi đi vào bệnh viện chẳng hạn, thì mới thấy rằng họ có những cái chương trình, thí dụ như trong thời gian trước đây khi mà anh Phục bị tai biến á, thành ra phải qua những cái therapy nào là về thể dục, về sức khỏe, physical therapy, về occupational, về cái cách thức mà sinh hoạt trở lại đời sống bình thường. Xong rồi nhất là speech therapy. Speech therapy là để mà dạy cho mình nói cho nó thông thạo, không phải chỉ nói mà là suy nghĩ, diễn đạt, để qua đó họ xem cái trình độ tinh thần của mình, cái nhận xét của mình tới cái mức độ nào. Nhưng mà cái đó hoàn toàn là một cái điều đi ngược lại với lại cách thức của người Việt Nam. Thành ra chúng tôi tin chắc rằng tất cả những quý thính giả nào mà có thân nhân đã từng bị tai biến, đã từng phải sang vào nhà thương, đều phải đối diện với đến vấn đề này. Và mình không nói được, tại vì cái người đó hỏi, họ sẽ yêu cầu mình đọc líu lưỡi lẹo lưỡi để mà đọc một cái chữ tiếng Anh mà ngay cả một cái người mà bình thường khỏe mạnh nhiều khi mình cũng không đọc được. Tại đó không phải là cái ngôn ngữ của mình, đó chỉ là ngôn ngữ thứ hai thôi. Chưa kể đến cái chuyện là đưa ra những cái hình ảnh như con nít á, đưa một cái hình một cái cặp mắt và một cái môi miệng, xong mày hỏi hái này là gì đây, họ dĩ nhiên hỏi bằng tiếng Anh. Xong rồi thì cái người trả lời mà đây là người bệnh, là cho dù có giỏi tiếng Anh mấy chừng nữa thì mình cũng sẽ nói ồ cái mắt và cái môi. Họ bảo hai cái này là cái gì, thì mình bảo cái mắt và cái môi. Thế họ bảo công việc công hiệu nó để làm gì, nó để nói và để nghe để nhìn và để nghe để nói. Thế họ bảo nhưng mà hai cái này nó là cái gì, cứ hỏi như vậy. Thật ra họ chỉ định hỏi là trong cái group gì, tức là mình có thể nói, nếu mà họ hỏi mà cách kỹ lưỡng hơn họ sẽ bảo hai cái này là cái bộ phận nào trong cơ thể con người, thì mình có thể nói ồ đây là các giác quan. Họ muốn mình nói đây là giác quan, nhưng mà họ chưa hỏi hai này là cái gì, làm sao mà biết được.
Tại vì nhiều khi họ khác về ngôn ngữ hoặc họ khác về cái văn hóa, nếu mà tốt nhất đó họ có một người Việt họ hỏi thì chắc chắn mình sẽ
không khác. đây là trường hợp chúng tôi chứng kiến. Khi mà họ hỏi như vậy đó thì cái người bệnh nó có những đứa cháu nhỏ thôi, 5-6 tuổi thôi, nó trả lời bánh tách liền, tại vì nó được dạy trong trường từ nhỏ những cái điều đó, cũng như họ đưa ra những cái đố cái chữ này với chữ kia chữ nọ, thì là tụi nhỏ nó rất quen thuộc cái đó, nhưng mà người lớn thì không biết, cho nên khi vậy họ mới bảo vậy chắc là trở ngại ngôn ngữ, tại vì cứ hỏi hoài là cái gì, hiểu nghĩa là cái gì, thành ra họ gọi người Việt Nam tới, mấy người Việt Nam trẻ tuổi tiếng Việt còn không rành, làm sao có thể qua mặt được một cái người trưởng thượng mà rất là thông thạo tiếng Việt.
Đúng rồi,
cho
cái
nên
đó là cái khác nữa.
Và bao nhiêu người chúng tôi chứng kiến thì điều đó rất nhiều lần, và khi nào đối diện với những cái người đó mình cũng luôn nói rằng cái điều này nó khác quá, nó kỳ quá, không thể nào nói được. Nếu vậy quý vị nên soạn trong cái phần speech therapy, nên soạn những một cái chương trình bằng tiếng Việt Nam, nhờ những người trưởng thượng, những người mà rộng thông thạo tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam làm cái điều đó. Nhưng mà mình nói với những cái người worker thì họ chỉ xong việc họ về, họ không quan tâm. Cho nên trong cái chương trình này chúng tôi muốn kêu gọi nhân cái cơ hội này đó, nếu quý vị đến nơi nào thấy cái điều đó, hãy yêu cầu gặp ngay cái người manager của cái nơi đó và mình lên tiếng phản đối. Một người, hai người, có thể người ta sẽ khó chịu, người ta không nghe. Hoặc là nếu mà bệnh nhân ở đó mà nói thì không dám nói đâu, sợ người ta
ghét. Người ta ghét. Cái trường hợp này nó nhiều lắm cô Thủy, tại vì cá nhân Khuôn Nguyên cũng bị, tại vì cái lần đó bị tai nạn thì khi mà hãng bảo hiểm họ gọi cho mình thì mình cũng sợ là trong cái vấn đề này quan trọng, nhiều khi có những cái mình diễn đạt không đúng hoặc là không đầy đủ.
Đúng.
Mình yêu cầu một người thông dịch viên.
Đúng.
Người đó là người Việt, mà khi mình nghe mình nói với người đó nói lại mình thấy nói sai hết, mình nói no.
Đúng, đúng như vậy.
Mình
nói, tại vì họ hiểu khác,
chính mình phải nói lại. Xong rồi chính người thông dịch nó nói ủa anh biết anh kêu tôi đi làm gì, tôi nói tôi tưởng chị là người chuyên gia về ngôn ngữ, chị thông dịch giùm tôi mà chị sai hết trơn rồi.
Đúng như vậy, và đó là cái điều ai cũng phải đối diện. Mà tại sao chúng ta cứ chấp nhận như vậy? Đây là cái những cái lúc mà mình phải lên cái tiếng nói và mình nói cho tới nơi tới chốn. Nếu một người nói người ta khó chịu, hai người nói khó chịu, ba người nói khó chịu, nhưng mà ai cũng nói thì người ta sẽ xét lại. Và mình, nhưng mà dĩ nhiên mình đừng nói một cách trách móc hay là chê bai người ta. Mình giải thích cho người ta hiểu, cái này tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Trong cái sắc tộc của tôi, quý vị không có cái sự tôn trọng chúng tôi là người Việt Nam, cho nên mới sử dụng cái ngôn ngữ sai. Nếu chúng tôi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh sai, quý vị nghĩ sao? Nếu quý vị là bệnh nhân trong một cái bệnh viện người Việt mà người ta nói quý vị không coi quý vị là một những người ngu ngốc không hiểu gì, quý vị nghĩ sao? Khi mình nói như vậy, người ta sẽ dễ thông cảm với
hoặc
mình
hoặc là
hơn.
Chính những cái hồ sơ hoặc là những khi mà chúng ta đến ví dụ như thẻ vàng hoặc là đến những cái trung tâm mà khám bệnh đó, họ có ngôn ngữ nhưng mà những cái đó dịch cũng sai,
đúng
dịch cũng sai luôn, mà mình nói họ thì dường như là không biết rằng là tại vì một người nói họ không có tiếp thu
chắc chắn là
tại vì họ không có người hay sao, mình nói mà thấy cũng nó vẫn vậy, tại bao nhiêu năm rồi những cái bản hướng dẫn bằng tiếng Việt đó sai hết,
không ai quan tâm họ. Họ là cái người mà đang provide, đang cung cấp dịch vụ cho mình, họ nghĩ là mình đến mình cần họ thì mình phải theo họ và họ phải giỏi hơn mình, không đời nào họ nhận cái sai, mà họ đâu có hiểu gì đâu mà sai, mà họ cũng không, họ lại càng không hiểu nếu chúng ta giải thích đây là cái ngôn ngữ của sau này của Việt Thảo, còn mình là ngôn ngữ ngày xưa. Người ta lại càng không hiểu, tôi bảo đó là chuyện riêng của quý vị, không phải chuyện của chúng tôi. Cho nên qua chương trình này, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả gọi lên, chia sẻ những cái kinh nghiệm quý thính giả đã chứng kiến về cái ngôn ngữ sai. Chúng tôi vẫn định làm một cái chương trình về tất cả những cái ngôn ngữ bây giờ mà người Việt ở Việt Nam sử dụng bây giờ và những người qua sau sử dụng bây giờ so với ngôn ngữ 75. Nhưng mà đó là một cái chương trình khác. Riêng chương trình ngày hôm nay muốn xin nói về cái chuyện chúng ta phải lên tiếng nói khi mà những cái cơ quan, sở dĩ chúng tôi rút được cái kinh nghiệm này, cô nghe biết không, trong cái thời gian mà chúng tôi làm việc với lại cái hãng phim của Mỹ đó, với những ông đạo diễn từ Hollywood, những người đạo diễn từng được Oscar, những tài tử như Russell Crowe, như Zac Efron từng được giải Oscar, thành ra họ rất là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề rồi, nhưng mà có những điều chúng tôi nói ra họ bảo ủa sao tôi vẫn đóng những cái phim có thấy những tài tử Việt Nam, đâu có thể ai nói những điều này đâu. Tại vì hầu hết chúng ta người Việt Nam mình cả nể, nói
lại,
ra sợ mất
nhiều
lòng.
Khi mình cũng sợ rằng là nhiều khi mình nói như vậy là mình lại khác với những người khác.
Đúng.
Thành ra mình cũng sợ, mình cũng nghĩ là nhiều khi không biết là mình nói ra như vậy rồi có mấy người khác họ cứ nghĩ rằng là mình là sai.
Đúng
nhưng
rồi.
Mặc dù họ không, tại vì theo số đông, nếu mà nhiều người sai thì thành đúng. Thành
đúng.
Ra nhiều khi mình nói họ lại cho mình là sai.
Hoặc là nhiều đó. Khi mình ngại ngần không biết mình có hẳn là đúng hay không. Thành ra mình không dám nói. Cho nên ở đây chúng tôi không dám nói, không dám mời gọi quý thính giả, cái gì mình cũng cãi, tôi bời theo ý mình. Chỉ những cái gì mà mình biết rõ ràng là sai thì mình mới nói. Tại người ta nói nách, nói có sách, mách có chứng, mình phải nói rõ ràng, mà không phải chỉ nói là sai, phải giải thích tại sao sai và thế nào là đúng. Và khi mà chúng tôi hay giải thích tại sao sai và thế nào là đúng thì thấy những người Mỹ họ rất là thích, họ bảo trời ơi hồi nãy giờ không ai nói cho tụi tôi biết, và họ rất là thích khi họ biết một cái gì mới mẻ mà người khác không biết, nhất là trong cái giới điện ảnh Hollywood, họ bảo ô tôi đâu có biết cái điều này, nếu mà biết như vậy thì không bao giờ chúng tôi làm, và từ đó họ thay đổi cái nhìn đối với người Việt Nam. Và mình có thể nói nặng hơn về cái cảm xúc, tại vì người Mỹ họ đặt rất quan trọng cái chuyện cảm xúc, không phải đúng hay sai, mà là cái điều này nó làm cho tôi cảm thấy bị coi thường, cảm thấy bị khinh thường, cảm thấy bị kỳ thị. Mình có thể dùng những cái chữ như vậy, thật quá thì mình cảm thấy như vậy, mình cảm thấy buồn, cảm thấy bực, và tôi không đủ ngôn ngữ để mà nói, nhưng mà tôi muốn quý vị xét lại cái điều này, tìm hiểu lại cái điều này để đừng có xúc phạm đến văn hóa của chúng tôi. Khi mình nói những cái điều đó một cách rõ ràng thì mình sẽ, và nhất là cũng mời gọi tất cả những quý vị nào có những cái sự hiểu biết không hiểu, và có những cái nói cái sách mách cái chứng đó, và có những cái giải pháp, những cái câu trả lời, thì hãy nên lên tiếng nói như vậy, giúp cho có thể chúng ta nói người ta không nghe bây giờ đâu, nhưng mà nếu mình nói hoài thì là sẽ người ta sẽ thay đổi. Tưởng tượng xem bao nhiêu bệnh nhân mà nếu bị bác sĩ định bệnh sai thì như vậy có phải nhiều khi chết người không mà mình không biết.
Dạ vâng, thì cái điều đó là chúng ta phải đồng lòng với nhau, chứ nhiều khi có những người như là cả nể, có những người họ cũng sợ là người ta không thích mình, tại vì mình là một sắc tộc thiểu số, mình không có quyền lên tiếng nói. Rất là nhiều những cái tình huống này mà nó bắt đầu, thật ra đó, nó bắt đầu từ chính những cái con em mình, khi mà tại vì đó bây giờ những cái cơ quan Mỹ họ cũng muốn tuyển những cái người biết tiếng Việt.
Đúng.
Để vô làm những công tác đó, nhưng mà con em hoặc là những đứa nhỏ nó lớn lên sau này chính nó cũng nói sai, tại vì nó nghe trên YouTube, nó nghe trên Facebook, thành ra nó nghĩ cái đó đúng, chính nó cũng nói sai, nên nhiều khi chúng ta cũng phải sửa lại những cái sai của nó.
Đúng.
Để tránh trong những cái nó đi liên tiếp với nhau. Mà có một số ở Houston này, có một số trường Việt ngữ họ không biết vì lý do gì họ mướn những giáo viên còn quá trẻ, thành ra những ngôn ngữ cũng sai. Mình về mình thấy, mà không lẽ bây giờ cô giáo nó nói, mấy đứa nhỏ nó về nó nói cô giáo nó nói như vậy, mình nói không được, mình phải nói trực tiếp với giáo viên hoặc là mình nói trực tiếp với hiệu trưởng
đúng,
nó mới giải quyết được. Chứ còn bây giờ chính những em đó cũng nói không có đúng hoặc là có dùng những cái từ cũng không đúng, thì cái đó là mình chỉ cố gắng.
Cái vấn đề là văn hóa, không phải chỉ ngôn ngữ mà là văn hóa của Việt Nam. Và cái nước Việt Nam chúng ta có hai cái văn hóa khác nhau, một cái văn hóa trước năm 75 và văn hóa sau năm 75. Cái điều đó, nếu mà bây giờ các cơ quan đó họ đang cung cấp dịch vụ cho những người thuộc những thành phần qua đây tị nạn cộng sản, là những thành phần qua đây đại đa số là trước năm 75, những thành phần qua sau thì cũng là gia đình con cháu của những người trước năm 75, còn cha mẹ ông bà thì xin cha mẹ ông bà góp phần tiếp tay trong cái công việc này. Bởi vì tiếp tục cái tình trạng này, dần dần văn hóa mình biến mất không phải chỉ là tiếng Việt đâu, mà là cái cách cư xử. Và đã bây giờ sau 48 năm ở đây thì chúng tôi cảm thấy rằng người Việt Nam mình sống ở đây và đã đóng góp đủ ngang bằng cho nước Mỹ bằng những sắc dân khác, và đã đóng góp, con em chúng ta đã thành đạt, có những cái địa vị lớn trong xã hội, và người Việt Nam càng ngày càng được nể trọng, được quý mến hơn ở đất nước này. Thành ra bây giờ mình có thể lên tiếng nói mà không có sợ bị ăn hiếp nữa. Cho nên ở nơi nào cũng vậy đó, thí dụ như vào trong một bệnh viện chúng ta thấy luôn luôn có bác sĩ Việt Nam, nhưng mà đa số cũng là những bác sĩ trẻ thì mới vào làm trong bệnh viện. Bác sĩ lớn tuổi thì sẽ mở phòng mình chỉ làm việc với người Việt Nam thôi, thì nó để nó dễ dàng hơn. Cho nên nhiều khi các em cũng không hiểu, thì đó là cái cơ hội để mình giải thích, làm quen thân thiện với những người bác sĩ, những người y tá, những cái người therapist đó, những cái gọi là therapist là chuyên viên trị liệu. Nguyên những cái ngôn ngữ đó mình dùng therapist nó còn hơn nhiều. Đôi khi chúng tôi dịch mà chúng tôi dịch dài quá, cái người ta bảo tại sao cái này có một chữ mà mình dịch nhiều vậy, thành ra mình phải nói cho họ hiểu cái tiếng Việt mình nó rất là phong phú và cũng phức tạp nữa. Cho nên có những ngôn ngữ thôi mình không có nắm vững thì mình nói luôn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên phải lên tiếng nói và luôn luôn tìm hiểu, học hỏi. Mà học hỏi ở đâu? Bây giờ không có nơi nào dạy những cái nơi đó. Chúng tôi cũng kêu gọi các trường Việt ngữ đó, ngoài cái chuyện mà dạy tiếng Việt, nên dạy thêm về cái ngôn ngữ của ông bà cha mẹ và những cái cách thức xử thế. Người Việt Nam mình luôn luôn dạy là nhún nhường, ai hỏi tới hẵng nói. Thành ra những cái đó làm cho mình thành quá cả nể. Bây giờ nếu đi tới đâu chúng ta cũng mạnh dạn nói, nhưng mà nói một cách hòa hoãn thân thiện, và nhất là luôn luôn có câu trả lời cho người ta, cho những câu hỏi. Tại khi mình đặt ra một vấn đề, chắc chắn người ta sẽ có rất nhiều câu hỏi. Thành ra mình cũng phải tự cung cấp cho mình đủ cái kiến thức trả lời những câu hỏi đó, thì chắc chắn sẽ thuyết phục được người ta. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm quý vị đã có, và cái cách mà mình, cái cảm giác, cảm xúc của mình khi mình nhìn thấy mình có vẻ như bị coi thường, mặc dù người ta không cố ý coi thường mình, nhưng mà cái cách sử dụng ngôn ngữ làm cho mình có vẻ như bị coi thường. Thành ra đây là cái lúc, đây là cái cơ hội để mà chúng ta cùng góp sức với nhau lên tiếng nói, hầu thay đổi được cái kết quả này, để cho giữ vững được, bảo vệ được văn hóa mình, mà cũng tạo được cái sự kính trọng cho những người dân bản xứ, từ những người dân bản xứ nữa. Vâng, xin rất là cảm ơn quý thính giả 713-664-8002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Vâng ạ, xin tắt radio dù mà chúng tôi nghe thấy radio. Dạ.
Chị, tôi cũng có cái trường hợp giống như vậy đó, là có ông già, ông người Gò Công.
Dạ.
Rồi có cái ông thông dịch kia, ông người Bắc.
Dạ.
Rồi ông bác sĩ nói với một người mà ra, rồi ông dịch cái mấy cái tiếng miền Bắc đó, rồi ông già miền Nam vẫn đâu có hiểu.
Dạ.
Và rồi tôi đứng đó thì tôi cũng không có dám nói gì nhiều hết, tại vì mình chỉ là cười vô tâm thôi, ông kia là ông thông dịch viên, thành ra cũng đứng đó mà chỉ ngậm miệng thôi, không biết nói
dạ,
gì hết.
Xin được biết quý danh của ông.
Tôi tên Hiếu chị.
Dạ vâng, ông Hiếu ơi, tại sao ông không lên tiếng nói? Ông bảo là ôi tôi thấy người này dịch không đúng.
Chị nói sao?
Thì nếu mà ông thấy ông dịch không đúng thì ông có thể nói ngay rằng không, ông già tôi nói khác, ông mà người này dịch không đúng.
Thì tôi, nhưng mà tại vì mình, tôi nghĩ là mình không có phải là người thông dịch, thành ra mình nói ra nhiều khi sợ ông mất lòng.
Dạ. Mất lòng nhưng mà hại cho sức khỏe của ba mình, của bố mình, phải không ông? đó cái quan trọng nên chúng ta có lẽ phải cũng đổi cái não trạng một chút xíu. Những người đó họ có việc đó là vì có những người bệnh nhân như mình, thành ra họ không có làm ơn cho mình mà họ phục vụ mình. Cho nên nếu thấy cái gì không đúng thì xin ông cứ lên tiếng nói, nhiều người nói thì dần dần người ta sẽ thay đổi. Hoặc ông có thể giải thích hẳn rằng ồ ông đó ông nói bằng giọng bằng cái dialect của miền Bắc, trong khi ông là thôi người miền Nam không hiểu được.
Và tại vì đó nhiều người, thứ nhất là họ nghĩ rằng là mình không có phải là một chuyên gia.
Đúng.
Thành ra là nhiều khi mình không có được người ta xem trọng cái ý kiến của mình, thứ nhất. Thứ hai nữa, họ sợ rằng là nhiều khi mình nói như vậy mình gây cái sự không thích, thù ghét, ác cảm đối với thân nhân mình. Đúng. Thành ra họ cũng im lặng. Cái này là cái cách mà người Việt Nam mình bao lâu nay vẫn thường như vậy rồi.
Đúng, tâm trạng của tôi đứng đó là tôi không có nói gì được hết trơn á. Tại vì mình nói ra đó thì trời, cái ông kia là ổng không biết là ổng phải thông dịch tình nguyện hay là ổng ăn tiền rồi mình không biết, phải không?
Yeah.
Mà nếu mà về khi đó người ta tình nguyện rồi ta thấy bây giờ mình vô để mình thông dịch mà bị người ta sửa lưng nữa thì thấy nó kỳ quá.
À, thường trong mấy cái bệnh viện thì không có tình nguyện đâu.
Có tình nguyện nhưng mà không phải để làm những công việc thông dịch. Những người tình nguyện chỉ đi làm những cái trung chuyện, đưa cái flyer hay là giải thích về dịch vụ này dịch vụ kia thôi.
Vâng, chứ không có
translator là không có. Vâng, thông dịch thì không có.
Trả lương đàng hoàng.
Dạ vâng.
Ok, bây giờ có một cái là tôi nói hơi ngoài đề nhưng mà tôi hy vọng là chị chương trình trên đó ngày hôm qua tôi đi chờ. Một ông già với một đứa nhỏ người Mỹ.
Yeah.
Thằng nhỏ đó xíu rồi mà nó nói tiếng Mỹ với là coi như là lưu loát. Tôi hỏi nó biết nói tiếng Anh không mà tại sao ông không nói tiếng Anh, ông nói không, nói nhà nó phải nói tiếng gì, tiếng Mỹ.
Yeah.
Tôi mới nói tại sao mà người Việt Nam mình con nít còn là nói tiếng Anh còn mà cha mẹ ông bà không biết nói chuyện gì với con hay trơn á.
Cái này là một cái đề tài khác.
Dạ đúng. Thì ông hiểu vâng.
Nếu mà có trường hợp mà chị tới á, mẹ chị đưa cái vấn đề ra là tại sao người Việt Nam mình con nít chỉ thích nói tiếng Anh mà không nói tiếng với ông bà.
Tại vì cha mẹ toàn nói chuyện nên nói tiếng Anh.
Không phải, có nhiều bậc cha mẹ lại có cái suy nghĩ như vậy nè cô Thủy và ông Hiếu. Họ lo sợ rằng là nếu mà nói tiếng Việt ở nhà nhiều quá, mấy đứa nhỏ vô trường không biết nói tiếng Mỹ, thua thiệt với những học sinh khác. Rất nhiều bậc phụ huynh suy nghĩ cái điều này.
Hồi trước, cái hồi mới qua thì nhiều người nghĩ như vậy. Còn bây giờ thì nhiều phụ huynh lại nói bằng tiếng Anh để mà họ thực tập tiếng Anh luôn. Những phụ huynh qua sau mà cần học tiếng Anh đó, thành ra họ lại nói tiếng Anh để họ thực tập, phải không ông Hiếu? Và cảm ơn ông Hiếu rất là nhiều. Chắc chắn chúng tôi sẽ có một cái đề tài để mà nói về cái chuyện về ngôn ngữ này. Bây giờ rất là đúng đó. Càng ngày chúng ta càng thấy rằng cái nước Mỹ này hay ở cái chỗ là họ biết học hỏi và họ biết tôn trọng những cái sự khác biệt và họ đề cao cái kiến thức của những cái điều khác biệt. Thí dụ như khi mà họ tuyển người chẳng hạn biết thông thạo hai ngôn ngữ thì lại được lương cao hơn, ưu tiên hơn, lương cao hơn, được kính trọng hơn. Và nhưng mà mình phải thông thạo, không phải chỉ biết nói mà phải hiểu cái văn hóa đó. Cho nên khi mà chúng tôi gặp các em người Việt Nam, chúng tôi đều nói hãy tìm hiểu về cái văn hóa của mình để tạo được một cái sự kính trọng từ người bản xứ. Và cái sự kính trọng đó không có ai vượt qua mình được. Người bản xứ không thể nào cùng tiếp với mình được.
Tiếng Việt
đúng. Trong khi mình cứ đi compete với lại những cái người đồng nghiệp của mình để mình mong mình được trọng vọng hơn, mà mình không có gì khác người ta, không gì hơn người ta cả. Có một cái điều mình hơn người ta là mình là người Việt và mình thông thạo văn hóa và ngôn ngữ Việt.
Nhưng mà là các bậc cha mẹ mình phải đồng hành với các em trẻ. Tại vì để cho các em đi tìm hiểu về văn hóa Việt, nhiều khi các em tìm hiểu cũng sai. Tại vì bây giờ Google, YouTube toàn là những cái ngôn ngữ sao 75 hoặc đúng. Là toàn những cái cách nói chuyện sao 75, thành ra nhiều khi có những em nói chuyện mình thấy rất là chướng tai, tại vì các em tự tìm hiểu, các em không có được sự hướng dẫn hoặc là không có được một cái nguồn đúng đắn để mà các em tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.
Đúng.
Đó là cái lý do mà nhiều khi đó Khôi Nguyên cũng khuyến khích những đứa trẻ là nên nói chuyện nhiều với ông bà hoặc là ông bà cha mẹ nói chuyện nhiều với con em mình. Tại vì chính cá nhân đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên đó, nó nói chuyện với Khôi Nguyên đó, nó nói tiếng Việt đó, nó cứ lắp ba lắp bắp mà nó giống như nó bị cà lâm. Mình mới hỏi ủa con sao con nói chuyện cà lâm vậy, con nói chuyện vô lớp con có nói chuyện gì không? Nó nói không, vô lớp con nói chuyện rất là rành luôn, nhưng mà tại nói chuyện với ba con phải nghe tiếng Việt.
con phải suy nghĩ lại tiếng Việt.
Cái điều đó bắt đầu từ cha mẹ.
Đó,
chứ còn ông bà khó lắm, là bởi vì nếu mà cha mẹ không nói chuyện bằng tiếng Việt với con em thì đứa nào mà nó thạo mà nó nói chuyện với ông bà.
Bên cạnh, tại vì cha mẹ phải đi làm, nó gần gũi với ông bà nhiều hơn.
À không không, nhưng mà vì vậy cha mẹ phải tiếp tay với ông bà, phải thực tập
đúng
nói
rồi,
tiếng
đúng
Việt.
Đúng rồi, đúng rồi, phải là cả gia đình luôn. Nhiều khi về nhà mình nghe nó nói, hai đứa nó nói chuyện với nhau, nó nói bằng tiếng Anh, mình nói không được nghe. Nghe không hiểu gì hết nghe. Hãy nói tiếng Việt nghe. Thành ra mình nó về nhà là nó phải nói tiếng Việt. Đó là lý do mà tại sao người Tàu, người Mễ họ không có thể nào mà quên cái gốc, tại vì về nhà họ nói tiếng ngôn ngữ của đúng, họ đúng, không ha. Nhưng mà người Việt của mình lại khác.
Bây giờ chúng tôi thấy trong nhiều gia đình cái điều đó có xảy ra. Ví dụ như chúng tôi biết có gia đình có đứa con rể người Pháp chẳng hạn. Từ nhỏ đến nhỏ sanh ra nó chỉ nói tiếng Pháp với con nó thôi. Mẹ Việt Nam thì mẹ nói tiếng Việt, bố nói tiếng Pháp. Thế là nó đến lúc nó vô trường nó thông thạo ba tiếng
đó,
ba ngôn ngữ luôn.
Cái đó là phải có sự hợp tác của gia đình chứ, nếu tại vì có nhiều bậc phụ huynh cứ sợ rằng là nói mình không nói rồi mai mốt nó là công dân Mỹ mà đi học ESL rồi xong rồi nói nó vô lớp rồi bạn bè nói nó không hiểu gì hết. Cái đó là suy nghĩ rất là sai lầm, tại vì nó vô là nó nói được liền.
Còn nít mà sanh ra bên này không bao giờ phải đi học ESL.
Tại vì Hương Nguyên gặp nhiều trường hợp rồi.
Nguyên cái coi TV thôi.
Đó, là hợp lắm, nhiều bậc phụ huynh, nhiều bậc ông bà cứ nói, thôi đừng kể nó nói gì kể nó đi, đừng có bắt nó này nọ kia. Thành ra, cái
nhưng mà, vâng, thật ra thì đề tài này chúng tôi không định nói về tiếng Việt, cái đó sẽ là một đề tài khác. Đề tài này định nói rằng, tất cả chúng ta khi nhìn thấy những tiếng Việt nào không đúng đó, cố gắng lên tiếng nói, có thể không nói ngay lúc đó sợ mất mặt người kia, thì sau khi người kia đi xong á thì có thể nói với cái người bác sĩ hay là người y tá ở đó.
Nhưng mà nhiều
nói
khi
là cái thông dịch
cái
đó
điều
nó không
nói
đúng
của mình, nhiều khi cũng không được tiếp nhận, tại vì nhiều khi chúng ta đến những cái văn phòng bác sĩ đó
không 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 đâu Phương Nguyên, có thể không được tiếp nhận lúc đó, người ta nghe người ta không quan tâm, nhưng mà nếu người nào cũng nói thì người ta sẽ kể.
Đúng, có thể là như vậy, tại vì có những cái văn phòng bác sĩ họ để những cái tấm hình hoặc là những cái thông báo, những cái thông báo thì có thể họ viết bằng tiếng Việt, nhưng mà những cái tấm từ sở y tế hoặc là những cái thông tin công cộng mà tại sở y tế họ dịch ra, mình nói với họ, họ nói này tôi cũng đâu làm gì được đâu, sở y tế phát xuống tôi phải dán lên.
Đúng.
Thành ra tôi đâu có làm được gì đâu. Nhưng mà nếu mà nhiều người cùng
nói, ai cũng nói cả thì người ta sẽ phải nói với supervisor của họ.
Nếu dụ chúng ta có những người Việt làm trong những sở y tế hoặc là làm những trong công ty in ấn, có thể được cải thiện được không?
Nhưng mà người Việt đó lại có tính cả nể. Là phải giữ job, sợ mất lòng đồng nghiệp, sợ là mình dẫm chân lên một cái người đồng nghiệp khác đã dịch cái đó, mất lòng nhau. Thành ra những người khách hàng như mình đó, có cái tư cách để mà nói hơn. Khi mà mình có cái tư cách để mà phản đối hơn, và đừng ngần ngại, tại vì nếu mà chúng ta cứ ngần ngại dần dần đó, là mình sẽ thành, mình ở đây đã 48 năm rồi, và mình đóng góp rất nhiều cho nước Mỹ, không thua bất cứ một người Mỹ nào cả. Và con em của chúng ta cũng thành đạt ở đây, cũng phục vụ cho nước Mỹ, thì mình có cái quyền lên tiếng nói. Và khi mình lên tiếng nói lạ nha, mình sợ là mình nói người ta sẽ mất bực mình, người ta sẽ kêu là cái gì, trả đũa mình, hay người ta ghét bỏ mình. Không đâu, nếu mình nói, nhưng mà ăn thua cái cách nói, người ta bỏ cùi cho bằng cách cho. Khi mình nói và mình giải thích tại sao như vậy, và mình bỏ thì giờ ra, người Mỹ họ rất trọng cái sự cố gắng trong mỗi con người. Nếu thấy mình cố gắng, chuyện này không dính gì đến mình cả, mà mình cố gắng mình giải thích giúp họ, chứ mình đâu có được cái lợi gì đâu, thì người ta sẽ lắng nghe và người ta sẽ cảm phục. Và từ cái lắng nghe đó dần dần nó sẽ dẫn tới. Mà nếu ai cũng làm như vậy đó thì chắc chắn sẽ thay đổi. Tưởng tượng đi, một cái người y tá ngồi đó, 10 bệnh nhân, người nào cũng than phiền nhưng người này thông dịch không đúng hết, chắc chắn người ta phải xét lại chứ.
Nhưng mà tại vì trước hết chúng ta cần thay đổi cái suy nghĩ cả nể, tại vì người Việt của mình đó cả nể nhiều lắm, mà nhiều khi họ không dám nói, hoặc là họ cứ chịu đựng, tại vì cái phong tục hoặc là cái truyền thống của người Việt Nam mình á là thôi kệ nó cũng được, không sao, cứ kệ nó năm này qua tháng nọ, thành ra nó giống như một cái thói quen.
Một phần có thể tại người Việt Nam thiếu cái sự tự tin. Văn hóa Việt Nam mình đó, hồi xưa mình được không có được dạy dỗ nhiều về cái sự tự tin, có cái tự trọng hay là bảo vệ tinh thần dân dân tộc thì rất là cao, nhưng mà không có cái tự tin để mà cất tiếng nói khi mà chuyện không dính đến mình. Khi nào mình dính đến mình thì mình mới cãi nhau, nhưng mà còn không dính đến mình thì mình cứ bỏ qua đó. Và mình không có tự tin ở cái chỗ là mình không có mình làm cái chuyện gì chỉ biết chuyện mình thôi, không có tìm hiểu học hỏi về những cái lĩnh vực khác, cho nên mình hơi thiếu cái kiến thức tổng quát để mà mình có cái tự tin và mình nói. Thì khi mà mình nói mà mình có cái sự tự tin, nguyên cái sự tự tin đó đã đủ thuyết phục người ta, và rồi người ta sẽ nghe. Thành ra chúng tôi thấy, trời ơi, khi mà thấy bệnh nhân có cái việc mà phải đi vào bệnh viện mới thấy, biết bao nhiêu bệnh nhân có thể đã bị xét bệnh oan uổng, hay là tất cả những người mà thí dụ như hồi phục từ tai biến chẳng hạn đều phải qua cái speech therapy. Mà chắc chắn cái speech therapy này chúng tôi bảo đảm cá nhân mình có bị mình cũng không pass nổi, mặc dù là mình nghĩ rằng mình cũng khá thông thạo tiếng Anh, mình sẽ không pass nổi, tại vì cái cách suy nghĩ hoàn toàn khác, cái cách giải thích, cách hỏi hoàn toàn khác. Cho nên nếu mình không lên tiếng nói, những người đó sẽ có thể bị phê chuẩn là ở đầu óc không sáng suốt, không thạo, hay là bị tâm thần, hay là bây giờ thành ra sau đó lại thì lại một psychologist, một bác sĩ về tâm lý trị liệu lại đến gặp, tại vì nghĩ là mình không có đủ cái óc phán đoán nhận xét và không có hiểu được những cái điều mà rất là thông thường
nó
như vậy.
Rất là tai hại, nó đi theo một loạt luôn những cái hậu quả nếu mà mình bị phán đoán sai, hoặc là mình bị chính những cái lời nói đó mà người ta thông dịch lại, hoặc là người ta không hiểu cái ngôn ngữ, nó dẫn đi nhiều cái sai lắm. Như điển hình cô Thủy nói đó, là thí dụ nếu mà mình nói như vậy người ta phê vô đó là mình tâm trí không minh mẫn, lúc đó lại mệt. Hoặc là mình trong một cái vụ tai nạn mình giải thích như vậy mà cái người đi xong dịch lại giải thích sai. Đúng. Là mình phải nói, mình phải lên tiếng, nhưng mà để mà mình cái cách nói, tại vì ngay cái lúc đó đó nhiều khi mình không có control được, thành ra là nhiều người họ nói là ngược lại đó, thành ra là dẫn đến những cái tranh chấp. Thành ra cái đó là cái người Việt mình lại tránh cái vấn đề là tranh chấp. Thành ra là nhiều khi họ thấy như vậy họ cũng không dám nói, hoặc là họ để sau đó họ mới nói, nhưng mà lúc đó quá trễ.
Còn nếu không á, nếu mình không muốn nói nhiều dây dưa thì mình chỉ cần nói một câu thôi: ở cái người này dịch không đúng, ủa hay là cái flyer này không phải là tiếng Việt cô ơi, đó cô thử check lại xem. Người nào cũng nói cùng một câu đó, rất là đơn giản, ai cũng nói được. Cái flyer này không đúng. Có lần ở chúng tôi lại không có cái thí dụ ở đây, có rất nhiều khi nhìn thấy những cái chữ mà ủa họ nói cái gì vậy, phải không, mình không có hiểu, thì mình chỉ bảo cái này không có đúng. À, thì sao họ sẽ xét lại. Và tốt hơn hết, nếu mà mình biết đúng thì mình nói, còn mình không có chắc là đúng hay không thì mình chỉ cần nói cái này không đúng thôi, cô coi lại đi. À, đó. À, mà nhưng mà phải có nhiều người, chúng ta phải đồng lòng với nhau. Một con én không có làm nổi mùa xuân, nhưng mà nếu cả một đàn én thì chắc chắn mình sẽ tạo nên được cái thay đổi. Và chúng tôi thấy rằng, còn nếu là chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những người, sau này chúng tôi thấy các bác sĩ trẻ đó, họ có cái tinh thần giỏi lắm. À, họ nói tiếng Việt không thạo, nhưng mà họ vào họ gặp một bệnh nhân lớn tuổi là họ chào bác chào chú. Chứ họ không có
hello.
Không có hello rồi first name rồi gọi bằng cái tên tục của mình. Họ chào bác chào chú đàng hoàng, và họ rất là lễ phép. Cho tới bây giờ thì chúng tôi thấy những người bác sĩ mình có dịp gặp thì đều như vậy. Nhưng mà đối với những cái ngành nghề mà hơi ấy hơn một tí đó, thì nhiều khi không quan tâm nhiều, hoặc là quá thiếu cái sự tự tin. Mỗi người bác sĩ thì họ vào phòng bệnh họ rất là tự tin, nhưng mà còn những người khác thì họ chỉ muốn làm việc cho xong, họ làm tròn công việc họ thôi, họ không quan tâm nhiều. Cho nên vì vậy người Việt Nam làm việc ở trong các cơ sở thì rất là đông, nhưng mà cũng không có lên tiếng nói nhiều cho những cái chuyện này. Thí dụ như chúng tôi thấy có những cái điều không phải, chúng tôi nói chuyện với những người Việt Nam thì họ bảo vâng, cái này là tại người khác làm đó, với lại không phải cái phần vụ của em, không phải phần vụ của cháu. Nhưng mà nếu mà mình còn phải đối diện với điều đó đó, thì mình sẽ xin gặp một cái người manager để mình nói, chắc chắn người ta sẽ nghe. Càng những người mà ở cái cấp thẩm quyền cao đó, họ càng có cái cách xử thế, hiểu biết, thông cảm, và họ có đủ cái kiến thức và đủ cái khôn ngoan để họ nhìn thấy rằng điều này lợi ích cho họ, chứ không phải là mình complain hay mình than phiền cái gì cả, mà mình đang giúp họ.
Mà cô Thủy nhắc đến những người trẻ đó thì Khôi Nguyên cũng rất là khâm phục, tại vì nhiều khi đó họ nói tiếng Việt có thể họ nói rành nhưng mà họ không biết đọc. Thành ra khi mà có những cái tài liệu song ngữ đó, họ đọc phân phần tiếng Anh không thôi. Nên là nhiều khi mình thấy cái sai mình nói với họ, thì họ nói, ồ vậy đó hả? Thì họ mới nói lại hoặc là họ có ý kiến. Chứ còn nhiều khi những người trẻ mà nói họ để đọc một cái tài liệu thì thường họ lựa cái phần tiếng Anh họ đọc thôi, chứ họ không có đọc tiếng Việt đâu. Còn đối với những người mà lớn tuổi hoặc là những người lâu năm rành về tiếng Việt, thì khi mà đọc vô đó, thì có thể họ thấy cái từ đó sai, nhưng mà họ không chắc. Họ nhìn qua tiếng Anh để nếu mà biết đó thì mới biết chắc chắn là mình nói đúng. Còn nhiều khi họ nhìn tiếng Anh họ cũng không hiểu cái từ đó từ gì, thành ra họ nói ủa cái này nhiều khi mình lại viết gì vậy, họ không biết, thành ra họ không dám nói. Cái đó là cái lý do mà họ không dám phát biểu hoặc họ không dám nói là cái đó sai, tại vì họ chính họ cũng không biết cái từ tiếng Anh đó là cái gì. Đó là lý do.
Vâng, đây càng ngày chúng ta càng thấy đây là cả một cái vấn nạn cho chúng ta, nhất là đối với cái thế hệ khôn nguyên này chắc còn đỡ, nhưng mà cái thế hệ mà của chúng tôi hay là thế hệ của các bậc ông bà cha mẹ đó thì nhiều khi chịu những cái điều rất là oan uổng từ những cái điều này.
Như chính khôn nguyên đó mà thấy, thí dụ nhìn cái từ này nó, ủa nó nói cái gì vậy, phải nhìn ngược lại tiếng Mỹ, mình mới hiểu được cái ngôn ngữ cái tiếng Việt. Nhiều khi mình nói ủa mình người Việt mà sao mình đọc mình không hiểu. Sao mình đọc mình không hiểu cái tờ này nó nói cái gì vậy? Mình đọc ngược qua tiếng Mỹ thì mình hiểu.
Tại người Việt Nam mình không lên tiếng. Hồi xưa lúc chúng tôi làm việc ở tòa báo Mỹ đó, mình là người Việt Nam duy nhất trong cả một cái tòa báo Mỹ 2.000 người. Thành ra đến khi mà mỗi lần có bất cứ một cái gì, một cái tờ giấy, hồi xưa thì không có máy tính nhiều như bây giờ, cái gì cũng qua hay qua fax á, cứ qua cái máy fax một cái mà không phải là tiếng Anh là họ đưa cho mình, đọc thông dịch dùng đây được không, thế này đâu phải tiếng Việt Nam đâu, nó ố chứ không phải okay, hoặc là họ nói cái này Á Châu mà, cái này người ta phát từ bên Á Châu sang thì chưa biết, tôi bảo ở bên Á Châu có 54 ngôn ngữ khác nhau đó, thành ra
và bây giờ đó chính những cái hãng lớn của Mỹ, ví dụ như McDonald's, họ có những cái quảng cáo bằng tiếng Việt.
Đúng.
Nhưng mà trong đó cũng sai,
tại vì thế
họ nhờ
cái công ty, những cái người,
cái cơ quan nào
đúng.
Đó mà chính nó cũng sai.
Đúng. Mà hồi xưa đó, nhưng mà Khương biết không, ngày xưa những cái dịch nó chuẩn lắm. Tại trong cái khoảng chừng hai thập niên đầu đó, từ năm 75 cho đến năm 95 đó, không có những cái công ty dịch vụ mà qua sau như bây giờ, toàn là những cái người mà qua trước, thành ra họ lập ra những cái văn phòng thông dịch rất là chuẩn, những cái văn phòng mà thông dịch từ tòa án tới nhà thương tới mọi thứ rất là chuẩn. Cái thời gian đó chúng tôi cũng phục vụ trong cái bộ phận mà chuyên môn dịch những cái từ mà bằng y học của cho trường đại học UCSD, là một cái trường đại học y khoa ở đó. Thành ra mình phải tìm hiểu nghiên cứu rất là nhiều để mình dịch cho nó đúng. Tuy nhiên bây giờ đây nè, thì lại những cái thế hệ đó qua rồi không còn làm việc nữa, còn những người mới qua sau thì lúc bây giờ cái nhìn nó lại khác, và cái cách họ dùng ngôn ngữ họ lại hoặc là không có thạo, có bằng cấp đó về ngôn ngữ đấy nhưng mà lại không có thạo được cái cách nói bằng tiếng Việt mà cái loại tiếng dân gian cho người ta hiểu, là những cái tiếng hoặc là quá cao siêu hoặc là lại không biết thì lại dùng Google Translation.
Hoặc là thậm chí họ làm outsource đó, họ gửi những cái bản dịch đó về Việt Nam luôn.
Đúng.
Cho để những
cho, nó rẻ,
cho,
tiền
cho rẻ tiền.
Đúng.
Cho rẻ tiền, thành ra là bên Việt Nam lại không hiểu cái văn hóa bên này, dịch ra mình đọc mình chẳng hiểu muốn nói cái gì, hoặc là cái câu văn thì nó lủng củng, mình đọc nó ủa sao kỳ vậy ta, nó viết ai mà dịch cái câu này kỳ quá, nhưng mà mình không biết nói với ai.
Chắc chắn là quý thính giả ai cũng từng trải qua những cái lúc thấy những cái chữ nghĩa Việt Nam sai, những cái và những cái điều mà cảm thấy không đúng, nhưng mà mình cứ cả này không nói. Thì mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi. Đây là những cái khi mà tất cả những kinh nghiệm mà quý vị chia sẻ ra đó chúng tôi rất là quý, tại vì qua đó nó trau dồi được cái kiến thức, nó làm giàu thêm kiến thức của mình, và rồi khi mà có cái cơ hội có những cái trường hợp tương tự như vậy, chúng tôi có được những cái câu chuyện để làm thí dụ. Để mình kể ra, ồ có người đã từng như thế này, như thế kia. Mình kể ra thì dễ dàng được người ta nghe, mà nó nhẹ nhàng hơn cái câu chuyện khi mình có những cái thí dụ nó rõ ràng.
Nhiều khi mình nói cái điều này ra đó, có nhiều người nói, ôi cái chuyện này cứ lo bò trắng răng, cứ làm như vậy hoài chi, cứ làm mất thời gian chi, cái chuyện nhỏ mà. Nhưng mà nó không nhỏ đâu, tại vì thí dụ đi, nếu quý vị thấy cái quảng cáo đó sai, quý vị có thể email trực tiếp cho những cái công ty đó, họ sẽ trả lời quý vị, họ sẽ góp, họ sẽ đúng. Nhận những cái ý kiến đóng góp của quý vị rất là chân thành, họ còn cảm ơn, họ nhiều có những đúng, có những đúng. cái phần để appreciate được nữa, chứ không phải là cái chuyện nhỏ. Mình thì mình cứ nghĩ nó là nhỏ nhưng mà không phải đâu.
Chỉ tưởng tượng thôi, thí dụ như trong hồi trước mà lúc mà làm việc cái cuốn phim, tôi thấy người ta bán là thú vật ngày Tết chẳng hạn, ngoài bò gà vịt rồi thì chim chóc rồi ngay cả rắn, chúng ta thấy ở chợ cũ ở Việt Nam đó thì có bán những cái thứ đó, người ta bán cả có những cái lồng chuột chuột cống. Tôi bảo ủa tại sao lại có lồng chuột cống, mà bảo ủa người Việt Nam mình có ăn chuột mà. Tôi bảo không, không phải chuột này. Họ bảo có, tôi có hỏi một cái người tài tử Việt Nam mà đóng phụ đó, hỏi người Việt Nam xác nhận có ăn thịt chuột. Tôi bảo nhưng mà không phải là chuột này, cái đó chuột đồng, chỉ có chuột đồng trong cái đồng lúa thôi, mà chỉ ở trong dưới miền Tây thôi chứ ở Sài Gòn không có. Chứ còn chuột cống là cái loại mà truyền bao nhiêu cái bệnh truyền nhiễm, thì ta rất là sợ. Tưởng tượng coi cái đó sẽ mất mặt người Việt Nam biết chừng nào khi mà nói mình đi ăn chuột cống. Vâng, vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào quý đài ạ.
Dạ, vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là bà Lê.
Dạ, vâng, dạ, chào bà Lê.
Dạ, tôi cũng có một lần rớt cho cái trường hợp đó là lúc mà tôi mới qua đó, tôi đi thi lấy cái bằng neo á.
Dạ.
Thì mình nghĩ là mình không có giỏi tiếng Anh, cho dạ. nên mình mới chọn là thi tiếng Việt.
Dạ.
Nhưng mà khi cái hồ sơ nó gửi về cho tôi để tôi học, tôi để mình học thuộc tiếng Việt á, nói thiệt tôi đọc tôi không hiểu gì hết.
Đứng tính như
vậy nó hơi chết mẹ, hơi chết rồi, cái kiểu này làm sao được, nó dịch sai hết không hiểu được, không hiểu nổi.
Dạ.
Tôi mới nói thôi bây giờ chỉ còn một nước là ráng học tiếng Anh cho thuộc thôi, chứ còn thì tiếng Việt bảo đảm rất 100% liền.
Dạ.
Tại vì nó dịch không có chính xác, rồi mình bị confused, mình đánh bài mình sẽ bị rớt.
Dạ.
Thậm chí là một phần nữa đó, tôi cũng nói với mấy đứa con tôi hoài, tôi nói mấy đứa đó mà muốn cho con tôi bay cao này lớn lên đi ra đường mà không thiệt thòi với người ta, làm ơn ở nhà nói tiếng Việt với nó đi. Tại bây giờ trong tương lai thì những người mà biết nhiều ngôn ngữ như chừng nào thì ta có ích dễ kiếm việc làm chừng đó. Nó cứ nói là trời ơi, mấy đứa nhỏ nó còn phiêu, nói tụi bay đừng có lo, nó học tiếng Anh suốt cả một cuộc đời nó ở đây, ok, nhưng mà tiếng Việt ấy, tụi bay không có sống lột da sống đời với nó để tụi bay dạy nó.
Đúng.
Bây giờ có cơ hội dạy cho con thì lúc nào thì cứ dạy nó đi, còn tiếng Anh tụi bay đừng lo, tụi bay còn tụi bay giỏi tiếng Anh bằng nó không? Mốt quá hả, nó nói tiếng Anh tụi bay nhiều khi tụi bay còn không hiểu nữa đấy.
Chính xác.
Dạ, đúng như vậy.
Cho nên bây giờ chịu khó nói tiếng Việt với con đi.
Dạ.
Tôi thấy nhiều người ra đường á chửi con tiếng Anh luôn, nó bộ không biết sao trai muốn biết mình giỏi tiếng Anh hay sao vậy trời. Mình là người Việt mà chửi ra con ngoài đường thì mình ra tiếng Việt hay mình nói nhỏ thôi, còn còn đứng chửi con bằng tiếng Anh không.
Bà Lê ơi, nhưng mà khi mà bà thấy hồ sơ mà không có tiếng Việt mà bà đọc không hiểu đó, bà có email lại cho người ta hay là nói với cái người đưa hồ sơ đó, nói là chửi cái tiếng Việt để tôi đọc tôi không hiểu không?
Dạ xin lỗi con, lúc đó mình mới qua.
Dạ.
Mình chưa có biết cái luật ở đây như thế nào. Dạ. Nếu bây giờ mà tôi ra đường mà ai mà dịch ra rồi tôi dám nói liền á.
Ồ, cảm ơn bà Lê. Và
tôi nói anh có muốn nghĩ thì nghĩ, tôi là người Việt Nam, anh nói ta là tôi nói ta, tôi không cần, tôi là bạn, tôi không cần biết là có bằng thông dịch hay không, tôi không cần biết.
Dạ
tôi
đúng,
tôi là tôi rành nhất.
Dạ
okay.
cảm ơn bà Lê. Dạ đúng,
mong rằng là ai cũng như bà Lê. Dạ. thấy sai là nói, chứ không phải cả nể hoặc là sợ người kia mất chén cơm.
Dạ,
là mình, cũng...
mình vừa sợ người ta giận mình, nhưng mà bây giờ qua cái chuyện giận mình lại sợ là người ta mất job. Không có đâu bà.
Tại vì quý đài có biết không, ông bà mình có cái câu nói như vậy nè, trong một gia đình á mà cha mẹ giáo dục con cái sai á thì chỉ một cái gia đình nó bị ảnh hưởng thôi.
Dạ.
Trong một quốc gia mà người làm lãnh đạo mà sai á thì có một quốc gia đã ảnh hưởng thôi.
Dạ.
Nhưng nếu là một người giáo dục và dạy chiến dạy em về vấn đề rồi sư phạm đó.
Dạ.
Mà dạy sai ha, nó kéo dài từ thế hệ
dạ,
này đến thế hệ khác.
Dạ đúng.
Nó học sai thì nó lại dạy cho con nó sai.
Đúng.
Nó dạy cho cháu sai rồi những ra đứa ra xã hội rồi nó cũng tiếp tục sai.
Dạ.
Mà sẽ ra từ thế hệ này qua tới thế hệ khác.
Dạ. Dạ, cảm ơn bà Lê rất là nhiều. Trời ơi, mong thính giả nào cũng được như bà Lê. Cảm ơn bà lắm về những cái bài học và cái cách thức của bà là quả đúng là cái điều mà chúng tôi mong ước. Người Việt Nam mình cũng có cái can đảm. Mình coi như bây giờ mình không có làm gì được nhiều cho đất nước dân tộc mình, cho cái cho gọi là đất mẹ mình đi, thì đây cũng là một cái hình thức tranh đấu phải không, Hương Nguyên, để mà mình bảo vệ được cái để cho người ta có cái sự tôn trọng người Việt Nam. Sau này chúng tôi cứ hay nói rằng á, nếu mà gặp những người Mỹ nó không đúng là bà nói vậy, bà tôi làm cho chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Họ rất sợ cái điều đó. Khi mà họ nói không, tôi không có ý định xúc phạm đâu. Nói không, tôi biết bà không có ý định xúc phạm, nhưng mà cái lời bà nói đó nó xúc phạm. À, thí dụ như những cái phim ảnh mà liên quan đến chiến tranh Việt Nam chẳng hạn, nó làm cho chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tại quý vị làm cho chúng tôi bị coi thường, chúng vị dám nói quân đội chúng tôi là bù nhìn, là thế này thế kia. Thành ra mình cứ nói, khi mình nói lên cái cảm xúc của mình á, thì người ta dễ, người ta bảo cái tiếng nói từ trái tim, nó dễ từ trái tim người khác. Mình khoan cãi lý, mình cứ nói cái xúc cảm của mình trước thì người ta dễ thông cảm và người ta lắng nghe mình hơn. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. À vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây. À vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả gọi vào. À vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Khoa đó cô, dạ. Đề tài này rất là hay lắm. Nhưng mà trời, như là tụi tôi là vấn đề là ở Việt Nam không có học Anh văn, nhưng mà bỏ cả 10 năm rồi không ấy, đi qua đây thành ra có chứ được chữ cái cũng chẳng có nhớ, thành ra đi đến những bệnh viện rồi phi trường hay là lúc thi quốc tịch đó, rất là khó khăn cho tụi tôi. Mà tới giờ này nhiều khi được bệnh hoạn á, đi vô mấy pharmacy thuốc men này kia đó, từ y khoa làm sao mà mình hiểu được.
Dạ.
Thành ra nó cái đề tài này nó hay lắm.
Thưa ông, ông có thể yêu cầu
mấy cái văn phòng bác sĩ có chữ Anh, chữ Mỹ, tại sao là không có chữ Việt Nam?
Dạ đúng.
Không nhiều thì ít, 10 phần 10 chúng được 60% là cũng mừng cho người Việt Nam mình rồi.
Dạ.
Chứ giúp đỡ cho tụi tôi già, chứ còn đám trẻ thì chữ Anh tụi nó nói như anh cháu chẳng ăn thua gì hết. Còn vâng, tuổi già thành ra chứ nhớ được chữ nhớ chứ không, mà nhiều khi chứ bây giờ tuổi già rồi bệnh hoạn nhiều á, thành ra hay đi phạm bác sĩ đi bệnh viện rồi.
Vâng.
Mà thuốc men này kia cũng không có lành lắm, thành ra họ hỏi nếu từ y khoa làm sao mà mình rành được.
Đúng rồi,
đề tài này hay lắm.
Dạ cảm ơn ông.
Nói với chính quyền sao mà có cách nào giúp đỡ cho những người Việt Nam già để mà họ
dạ, vâng,
sinh hoạt cho nó dễ dàng.
Vâng.
Cảm ơn cô nhiều.
Dạ vâng. À, vâng thưa ông, chính ông và cùng những người mà trong cùng cái thế hệ của chúng ta là những người qua đây trước đó, mà bây giờ cũng đang tuổi cao mà hiểu biết. Mình có thể không thạo tiếng Anh nhưng mà mình rất thạo tiếng Việt, phải không ạ? Thành ra khi nào thấy cái chữ tiếng Việt nào sai đó, ông đọc tiếng Việt thôi, không cần hiểu tiếng Anh nó nói cái gì. Ông cũng
chính,
có thể
ông đó, chính ông cũng nói rằng là nhiều khi thấy 60% là cũng mừng lắm rồi.
Dạ.
Đó, cái đó là cái vấn đề. Chứ vâng, nhiều khi mình cũng bằng lòng với những cái sai đó.
Vâng.
Uh-huh.
Bây giờ ông
không có làm cách nào khác.
Không, thành ra vậy chắc là ông đi bác sĩ Việt Nam thì ông có thể yêu cầu bác sĩ Việt Nam giải thích những cái điều đó, hoặc thấy chữ nào trong văn phòng bác sĩ mà sai thì có thể chỉ ngay đó mà nói rằng cái chữ này tôi nghĩ là nó sai. À, rồi thí dụ như ông đi ra ngoài nhà thuốc người Việt Nam chẳng hạn, thì ông yêu cầu là hãy trên cái lọ thuốc đó viết cho tôi bằng tiếng Việt.
Hoặc là đó, tại vì nhiều người nói rằng là ô một mình nói chắc không ai nghe đâu, hoặc là nhiều khi nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn gì đó, nhưng mà nhiều người nói
đúng
thì chắc chắn là họ phải nghe.
Vâng. Chúng tôi yêu cầu á, mỗi lần đi mua thuốc đó là cái yêu cầu ngoài pharmacy họ ghi rõ đó, xong rồi không phải chỉ ghi tên thuốc không, còn ghi dùm là trị bệnh gì nữa. Thuốc này tiểu đường, thuốc này bệnh gan, hay thuốc kia bệnh cao máu, ghi dùm cái đó để
đúng
cho
rồi.
Mình tại vì khi uống lộ thuốc rất là nguy hiểm.
Đúng rồi.
mình có quyền đòi hỏi, mình là người, thưa ông, mình là người trả tiền cho
họ,
trả tiền thuốc
họ
cho
họ,
trả
mình.
Tiền bác sĩ, họ phục vụ mình, đồng ý là họ giúp mình, họ làm ơn cho mình sợ mất lòng họ, họ sẽ ghét bỏ mình. Họ ghét mình thì mình đi người khác. Nhưng mà nếu mình nghĩ như vậy đó thì mình sẽ không có cái mặc cảm. Bởi vì chúng ta là những người khách hàng, và ở bên này tiếng Mỹ có nhiều cái nơi họ để cái chữ khách hàng là thượng đế. Cái đó thì hơi quá đáng, nhưng mà có điều mình có quyền lên tiếng nói. Và chắc chắn một người nói thì có thể người ta ác cảm, người ta không nghe, nhưng mà nhiều người nói chắc chắn sẽ tạo nên sự thay đổi. Chúng tôi vẫn tin tưởng mãnh liệt như vậy. À, nhưng mà làm sao mình phải bỏ qua cái sự cả nể, cái sự ngại ngùng. Và thương ông quá khi mà ông nói rằng 60% là mừng lắm rồi. Không, chúng ta phải đói ít nhất là 90%, chứ 60% cũng vẫn có những cái lạc lỗ. Và tất cả những cái nơi đó ông đều có thể yêu cầu. Ông đều để có thể yêu cầu người thông dịch. Mà nếu thấy người thông dịch đó nói cái điều gì đó mà nếu mà mình có thể hiểu được mà mình không hiểu, hoặc là khi đi mà nếu mà có thêm con cháu hay là có ai đi cùng, ông luôn hỏi lại người đó thông dịch có đúng không. Nếu không đúng thì ông nên nói ngay, ông bảo tôi thấy người này thông dịch không đúng. Đừng sợ mất lòng người ta, mình phải sợ mất mình trước, nên là mất cái bệnh tình, mất cái sức khỏe, cái thiệt hại cho mình trước. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, thưa chị Thanh Thủy, tôi là Tuấn.
Dạ vâng, dạ, xin chào ông Tuấn. Dạ.
Vâng, tôi cũng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa từ xưa.
Dạ.
Và cũng tù cải tạo đi về. Thì tôi có qua đây, tôi gặp những trường hợp mà thực sự tôi ở đây cũng hơn 40 năm rồi.
Dạ.
Hồi mới qua thì gặp nhiều cái trường hợp như là chẳng hạn như là thi bằng lái xe, mấy người cứ bảo tôi chứ thi bằng tiếng Việt cho nó dễ. Tôi vô tôi đọc tôi không hiểu gì hết, tôi thi tôi rớt.
Dạ.
Tôi thi tiếng Anh tôi lại đậu.
Dạ. Thật. Cái đó là cái sự thật, cái đó là dạ. Sự thật, có nhiều tài liệu mình đọc mình không hiểu.
Dạ,
mặc dù là tiếng Việt.
Vâng, nhưng tính là.
Đúng rồi, cho nên sau này á, tôi mới nghĩ là một cách là làm sao mà mình thay đổi được cái cuốn từ điển.
Dạ.
Có thể mình mở một cái nhóm, mình ngồi chung với nhau, mình sẽ thông dịch hay là mình translation cho những cái cơ quan mà advertising á.
Dạ.
Vì tôi qua đây tôi cũng trở lại tôi đi học.
Dạ.
Đi học lại nên tôi có làm cho cái hãng về marketing.
Vâng.
Trong Mỹ. Thì hơn 20 mấy năm nay rồi.
Vâng.
Thì tôi ngay lâu rồi, tôi đã 10 năm rồi.
Vâng.
Thì tôi cũng có nghiên cứu một số những cái danh từ mà tiếng Việt dịch cho nó đúng á.
Vâng.
Cho nó chính xác, danh từ tiếng y khoa, danh từ nói chuyện hay danh từ mà nói chung là giấy tờ của những nhà thương bác sĩ là kia đó.
Vâng.
Tôi thấy nhân tiện đây thì tôi thấy cái chương trình rất là hay. Tôi muốn có cái đề nghị là làm sao mà tất cả anh em mình ngồi lại được, mà để mình làm được một cái agency mà mình translation cho những cái advertising company.
Vâng.
Hay là những cái đơn, cái form của những nhà thương hay cái mẫu của những cái phân phòng bác sĩ đó.
Vâng, thưa ông Tuấn, cái ý kiến của ông rất là hay. Tôi nghĩ rằng cái điều đó mới nghe thì có vẻ hơi khó thực hiện, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì khả thi lắm không ạ? Nếu mà chúng ta đều là những người đã về hưu rồi đó, mình có thì giờ và mình có kiến thức, mình có hiểu biết, mình có thể tình nguyện. Chúng tôi thấy ở trong nhà thương có rất nhiều những người tình nguyện viên, họ làm những công việc khác, họ không làm những công việc giấy tờ. Bây giờ mình có thể nói hẳn, thí dụ như bây giờ chẳng hạn chúng tôi cũng đang định làm hẳn một cái là đến đâu mình cũng gặp hẳn những cái người, mình xin gặp những cái người mà trực tiếp trách nhiệm cái điều đó và nói rằng tôi thấy cái này sai, nhưng mà mình phải cho họ cái giải pháp, cho họ cái câu trả lời. Thì bây giờ chúng ta có thể nói rằng chắc chắn quý vị muốn người nào đó dịch thì tốn tiền phải không? Bây giờ quý vị có thể muốn những người đó, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng tình nguyện để mà giúp cho những cái người đó hoặc là duyệt lại những cái bản đó xem có đúng hay không. Đó, chúng tôi chỉ làm công việc không dịch được, chúng tôi chỉ có thì giờ để có thể edit lại thôi. Thì khi đó là mình có thể kêu gọi nhiều người cùng tình nguyện như vậy. Và dần dần mình sẽ tạo nên cái thay đổi không ạ? Tại vì tưởng tượng những người qua sau ngôn ngữ đã bỡ ngỡ đủ thứ rồi, mà lại gặp những cái oan uổng như thế này, rất là bực bội lắm. Mà nếu mình không lên tiếng nói, mình sẽ cứ bị áp đặt cái điều đó hoài thôi. Mà không phải chỉ về cái ngôn ngữ, rất nhiều cái khác nữa. Khi cái tiếng nói mình không thạo đó, họ không có cái sự tôn trọng mình đó, thì họ cũng sẽ không tôn trọng mình trong nhiều cái lĩnh vực khác, mà trong những cái đề tài khác chúng tôi sẽ nói tới. Khi mà tự mình nhìn thấy những điều đó thì mình thấy mình phải lên tiếng nói. Cho nên trong cái chương trình này hôm nay, chỉ muốn xin tất cả mọi người khi mà thấy bất cứ cái gì không phải, hãy lên tiếng nói. Thí dụ như ông thấy cái bản mà thi bằng tiếng Việt không phải đó, ông trở lại ông nói ngay với cái người đó. Và nếu ông có khả năng Anh ngữ thì có thể nói được, đòi gặp cái người manager, đòi gặp cái người sếp chính để mà nói. Khi mà mình nói, họ rất là cảm ơn vô cùng, tại vì mình mở mang kiến thức cho họ. Chúng tôi đã từng có cái kinh nghiệm đấy, vì vậy mới dám mạnh dạn, chứ không phải dám suối mình đi làm bad guy đâu. Nhưng mà tôi thấy rằng người Mỹ họ rất là lắng nghe, nhưng mà phải những người ở trên cấp có thẩm quyền một tí. Còn người không có thẩm quyền mà lại là người Việt Nam thì lại an phận lắm, lại bảo thôi thôi thôi, chuyện này không dính, tôi không muốn dính vào, sợ bể cái nồi cơm của tôi. Đó.
À vâng, tôi đồng ý với chị. Tại vì tôi thấy hầu hết những cái công việc mà xảy ra trong cuộc đời mấy chục năm ở bên Mỹ này á, khi mà tôi gặp, tôi không nói chuyện với người mà nhân viên đâu, tôi nói là cho tôi một cặp mé này ra.
Dạ đúng, vâng.
Bây giờ như vậy này, chỉ cứ vô chỉ mua xe thôi, chỉ nói tôi muốn cặp mé thì tôi nói chuyện.
Vâng.
Cặp mé này, tôi bảo chứ tôi đã sống đi bao nhiêu năm mà tôi mua bao nhiêu cái xe rồi. Không, tôi không cần advertise của anh. Tôi biết là cái giá này anh đồng ý, anh bán thì tôi mua. Thôi, tôi muốn thì là...
Hay quá, cái kinh nghiệm đó của ông, một cái đề tài khác mình sẽ làm cái kinh nghiệm về mua xe để xin cái kinh nghiệm đó không? Chúng ta nên chia sẻ những cái kinh nghiệm quý đó, ông Tuấn ạ. Nhưng mà vâng, rất tiếc là bây giờ chúng ta chỉ còn cái 2 phút nữa là hết giờ thôi. Thành ra mong ông cộng tác với những cái chương trình này đó, chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về những điều này. Tại vì bữa nay thì chỉ nói về cái chuyện ngôn ngữ bằng tiếng Việt thôi, nhưng mà trong cái cách thức đối với người Việt Nam cũng vậy. Từ những cái xưng hô, tại sao bây giờ người ta lại gọi là phở mà người ta không gọi là beef noodle như hồi xưa, là tại vì có những cái người sắm lên tiếng nói là gọi đó là phở. Cũng như tại sao bây giờ có nhiều người gọi là Tết mà không có cần nói Lunar New Year nữa. Hồi xưa là cứ Chinese New Year rồi mình cố gắng Lunar New Year, bây giờ là Tết. Đó, và thành ra dần dần những cái ngôn ngữ đó nó sẽ thành nề. Vấn đề là mình có cái gọi là care enough, mình có quan tâm đủ để mà mình dành tiếng nói hay không. Cảm ơn ông Tuấn rất là nhiều. Và hy vọng sẽ được gọi lại trong một cái chương trình khác.
Mà nó có thể rất sẵn sàng. Thì trước đài hay là trước các quý vị muốn về vấn đề translation về data phong, tôi đồng ý. Một cái đó là ngay cả vấn đề mà Google Translate nó translate wrong này.
Dạ vâng, cái đó lại còn wrong nặng hơn nữa. Vâng, chinh hoàng. Vâng, rất là cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, thật là cảm ơn ông Tuấn. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi phải hết giờ và chấm dứt chương trình này. Và cũng cả lỗi những cái chúng ta bây giờ đang gọi nhiều trên đường dây. Có thể tuần sau chúng tôi sẽ trở lại với cái đề tài này tiếp tục nữa, để quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Và từ bây giờ đến sau thì xin quý vị suy nghĩ và cùng chia sẻ. Mình không có dám làm những cái chuyện lớn, nhưng mà trong từ cái phạm vi mỗi người đều có thể lên tiếng nói được. Thấy cái gì sai mình nói thì cái sai đó sẽ được sửa chữa. Vâng, rất là cảm ơn ông Tuấn, cảm ơn cái thính giả đã gọi vào. Và cảm ơn Khôi Nguyên cùng đồng hợp chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình này kỳ sau. Vâng, và xin quý thính giả từ bây giờ tới tuần sau, kính chúc quý thính giả một cái tuần là thoải mái, vui vẻ bên gia đình, mặc dù trời tiết nóng lắm, nhưng mà đừng nóng này, hãy kiên nhẫn. Và khi mà thấy những điều gì sai trái thì lên tiếng nói, thì tự nhiên mình cũng xả ra được những cái bực bội khó chịu của mình. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần sau.